Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy 90 ngày nữa, đang tạo ra một bầu không khí chính trị chia rẽ chưa từng thấy và người gốc Việt không đứng bên ngoài bối cảnh chính trị này. Hai nhóm vận động chính trị của người gốc Việt, một ủng hộ đương kim tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, một ủng hộ ứng viên của đảng Dân Chủ Joe Biden cũng vừa được thành lập. Nhóm ủng hộ tổng thống Trump có tên Vietnamese Americans for Trump a President Again, còn gọi là TAPA, người Mỹ gốc Việt ủng hộ tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Còn nhóm ủng hộ ông Biden có tên Vietnamese Americans for Biden, VAFB. Hai nhân vật đồng sáng lập hai nhóm này đưa ra những lập luận trái ngược nhau, bảo vệ quan điểm của mình, nhưng đều đồng ý chấp nhận sự đối lập về tư tưởng trong chính sách. Nhóm Taba kêu gọi cộng đồng bầu cho Tổng thống Donald Trump tái đắc cử với thông điệp mỗi lá phiếu bầu cho Tổng thống Trump là một viên gạch xây nên căn nhà Make America Great Again. Từ Florida, tiến sĩ kinh tế Phạm Đỗ Chí, một trong số 14 thành viên sáng lập của nhóm, nói dưới VOA tiếng Việt.
Chúng tôi là một nhóm người Mỹ gốc Việt ở gần như khắp các tiểu bang. Anh có thể thấy trong ban đại diện đó có 14 người đứng tên, nhưng còn có nhóm ủng hộ lên đến cả 100 người. Thì chúng tôi liên lạc với nhau đã từ lâu, thì chúng tôi thấy rằng là chúng tôi cần lên tiếng mạnh mẽ để ủng hộ Tổng thống Trump tái cử và kỳ bầu cử mùng 3 tháng 11 sắp tới, vì chương trình chính sách của ông rất đúng trong 3 năm rưỡi qua. Và nay tuy có một chút rủi ro về bệnh đại dịch và vài cái sự bạo loạn do sự yểm trợ của một số người, chúng tôi nói thẳng hẳn ra là do Đảng Dân Chủ yểm trợ, và chúng tôi thấy rất bất công cho chương trình phát triển quốc gia của Hoa Kỳ dành cho chúng tôi mạnh dạn đứng ra để tiếp tay ủng hộ Tổng thống Trump tái cử bằng những hình thức vận động và liên lạc qua các đồng bào người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Và chúng tôi đã liên lạc với khắp các tiểu bang, và nhất là ở các tiểu bang mà chúng tôi gọi là swing state, khi ở đó còn có sự tranh chấp rất ngang ngửa giữa hai nhóm đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, thì chúng tôi hy vọng tiếng nói của chúng tôi sẽ đem lại một sự thành công, nhất là trong các tiểu bang swing state này.
Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí, cựu chuyên gia cấp cao Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, đồng thời là cựu cố vấn kinh tế của cố Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt và cố Thủ tướng Phan Văn Khải, nêu các lý do vì sao nhóm của ông ủng hộ Tổng thống Trump.
Tôi xin nói rõ ra có 3 chuyện. Thứ nhất là về phương diện an ninh nội bộ, chúng tôi ủng hộ chính sách của Tổng thống Trump sẽ cố gắng đem chúng ta ra khỏi cơn đại dịch. Tuy chuyện này sẽ phải lâu dài bởi vì cái sự bùng phát mới đây ở trong một số tiểu bang. Thứ hai là tái hoạt động kinh tế mạnh mẽ, và các con số đều cho thấy là trong quý 3 thì có lẽ là kinh tế Mỹ bắt đầu phục hồi, tăng trưởng dương sau khi bị một quý 2 rất tệ như quý vị đều biết. Và thứ hai nữa là chúng tôi ủng hộ chương trình Law and Order, là luật pháp và trật tự mà Tổng thống Trump sẽ theo đuổi để đem lại sự bình yên nội cho nội an, cho tình hình nội an xã hội Mỹ, thì chúng ta mới có thể an lành sống và làm ăn và vui vẻ được. Nhưng cái chuyện quan trọng nhất tôi phải nói ra là chúng tôi rất e ngại cái chủ trương thiên về chủ nghĩa xã hội của Đảng Dân Chủ, mà tiêu biểu là dân biểu ông cựu phó tổng thống Biden. Chúng tôi thấy rõ là có một xu hướng ngầm ở đằng sau để đưa ông Biden ra, vì tình trạng của ông không khỏe, về sức khỏe ông bị chứng dementia và rất là thiếu khả năng để cầm quyền hành tổng thống. Nhưng có một âm mưu mà tất cả mọi người đều biết dạo này là cái gọi là Deep State, tức là một cái thế lực rất mạnh đứng đằng sau sẽ thay mặt nhóm Dân Chủ để điều khiển ông Biden. Chúng tôi rất e ngại chuyện đó, nhất là trong tình hình mà Trung Quốc đang tỏ thái độ hung hãn xâm nhập Hoa Kỳ bằng đủ mọi phương tiện, kể cả chuyện đại dịch, kể cả cái chuyện gián điệp, kể cả những chuyện âm mưu phá hoại nền kinh tế và an ninh trật tự của Mỹ. Và chúng tôi không muốn rằng như một tập thể cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã ra khỏi đất nước tháng 4 1975 để tránh chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội, mà bây giờ lại phải chấp nhận một cái sự xâm nhập âm thầm của chủ nghĩa xã hội ở Mỹ. Chúng tôi không nói ngay là chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản có thể xâm nhập Mỹ, nhưng chúng tôi đây thấy đã có những dấu hiệu của chủ nghĩa xã hội đi sâu vào như trước đây qua ứng cử viên Bernie, rồi cô tứ quý ở New York, và mà những chương trình tuyên bố của ứng cử viên Biden cho thấy rằng là có sự xâm nhập nặng nề của ảnh hưởng của xã hội chủ nghĩa qua bàn tay can thiệp của Trung Quốc. Điều này làm điều chúng tôi lo ngại nhất, và chính chúng tôi quyết định phải ra tay hoạt động yểm trợ tích cực Tổng thống Trump vì sự xâm nhập nguy hiểm này.
Trong bức thư nêu thông điệp đến cộng đồng, nhóm Taba viết, Tổng thống Donald Trump dùng thế cờ vây để ngăn chặn mưu đồ bành trướng bá quyền của Trung Cộng qua thương chiến Mỹ-Trung, Biển Đông, Hồng Kông và Đài Loan. Ông Phạm Đỗ Chí nêu kỳ vọng.
Là sự thắng cử của ông Trump kỳ tới sẽ giúp cho tình hình Biển Đông được vững vàng hơn, để cho Trung Quốc sẽ phải từ bỏ hay không thực hiện được ý đồ xâm lăng ở Biển Đông và xâm lăng kinh tế, nó không muốn nói là quân sự đến Việt Nam. Thì đương nhiên là Việt Nam sẽ không có nhiều option, nhiều lựa chọn nào khác ngoài sự ủng hộ và kết chặt tình ngoại giao với lại cái liên minh mới mà nước Mỹ muốn thiết lập. Thứ nhất là như hôm qua bài diễn văn của ông Pompeo, Ngoại trưởng Pompeo, là Ngoại trưởng Pompeo đã muốn thiết lập một liên minh mới gồm có các nước dân chủ tự do và cả những nước tuy là vẫn còn xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Á Đông nhưng ủng hộ chính sách của Mỹ để đối đầu với Trung Quốc về phương diện chính trị và được bảo vệ bởi những biện pháp quân sự mạnh mẽ như chúng ta đã thấy ở Biển Đông.
Từ Virginia, ông Nguyễn Quốc Hải, một người ủng hộ cho ông Joe Biden, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, nêu nhận định giữa VOA rằng ông Trump không có khả năng làm tổng thống và không thực sự cứng rắn với Trung Quốc.
Tôi thì tôi không ủng hộ ông Trump. Tôi thì là thấy ông Trump là một cái người mà không có được gọi là có khả năng đó. Tôi thấy ông ấy là một cái người thiếu khả năng. Mà tôi thấy thì cái đó rất là buồn cười. Nhiều người tin tưởng là ông Trump là cái người sẽ cứng rắn với Trung Quốc, nhưng mà thực sự tôi nhìn thấy thì ông ấy rất yếu về cái mặt đó. Ông ấy nói nhiều nhưng mà không có làm những việc gì cụ thể. Bằng cớ là khi mà ông mới lên làm tổng thống năm 2017 đó, trong vòng có mấy ngày thôi là ông ấy đã rút nước Mỹ ra khỏi cái gọi là cái hiệp định là TPP đó, gọi là hợp tác xuyên Thái Bình Dương rồi. Thế mà cái đó rất cần để mà có thể bao vây Trung Cộng, để mà cô lập Trung Cộng ở miền Đông Nam Á. Thì ông Trump ông lại rút đi, và sau đó thì ông có tạo ra một cái chiến tranh thương mại với lại Trung Quốc, nhưng mà cái đó hoàn toàn là bây giờ bế tắc không có đi đến đâu cả, mà có thể nói là thất bại. Cả hai bên, cả nước Tàu với lại Mỹ đều bị thiệt hại cả. Anh có nhớ là cái vụ mà khu vực nông nghiệp của Mỹ đó là bị thảm hại vì cái vụ mà Trung Quốc họ không có mua nông phẩm của Hoa Kỳ nữa, anh thấy không? Rồi bây giờ thì làm cái gì? Cuối cùng đó, ông Trump thì ông nói là thì là ông mới đánh thuế thì cái thuế nhập cảng đó là Trung Quốc phải chịu. Mà thật sự là gần như là 100% cái thuế đó là do người tiêu thụ Mỹ và các công ty nhập cảng của Mỹ phải trả hết, chẳng có lợi gì cả.
Ông Nguyễn Quốc Hải, cựu chuyên viên của Ngân hàng Thế giới World Bank và từng có thời gian giảng dạy tại trường cao học quốc tế thuộc Viện Đại học John Hopkins của Hoa Kỳ, nêu nhận định rằng ông ủng hộ việc có các nhóm công khai ủng hộ các đảng phái chính trị ở Hoa Kỳ.
Tôi không rõ những thành phần trong cái nhóm này. Thế nhưng mà tôi ủng hộ cái chuyện mà họ tổ chức ra một cái nhóm đó để mà ủng hộ cho ông Trump, thì cái điều đó là tốt thôi, không có gì là sai trái cả, không có gì là sai trái cả. Cái điều này nó tốt hơn là những cái chuyện mà người ta cứ lên trên Facebook đó, rồi dùng những cái tên cái tuổi không có rõ đó, dùng những cái ẩn danh đó để mà tranh luận với nhau thì nó không có được gọi là nó không có được tốt lắm. Thì tôi thấy hẳn ra tổ chức hẳn ra những cái nhóm như thế này đó, để mà đứng ra mà bênh vực hay là ủng hộ một cá nhân hay gì, cái đó là một cái điều rất là tốt, nó rất là phù hợp với lại cái chế độ dân chủ
Ông Nguyễn Quốc Khải cho VOA biết rằng nhóm người Mỹ gốc Việt ủng hộ ông Biden cũng đã được thành lập và sẽ sớm ra thông cáo báo chí. Có một sự thay đổi khuynh hướng bỏ phiếu trong số cử tri gốc Việt ở thời điểm 2018. Vào tháng 10/2018, một cuộc khảo sát về cử tri gốc Á do IPA iVote và AAIP Data thực hiện cho thấy người Mỹ gốc Việt có tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump cao nhất trong số các cộng đồng gốc Á, với tỷ lệ lên đến 64%. Trước đó, trong cuộc đua vào Thượng viện 2018, thì chỉ 20% cử tri gốc Việt ủng hộ ứng viên Cộng hòa và 50% ủng hộ ứng viên Dân chủ, phần lớn là vì đảng Dân chủ ủng hộ người nhập cư. Tiến sĩ Phạm Lữ Chí thừa nhận hiện có gần một nửa cử tri gốc Việt ủng hộ phe Dân chủ, và trong số các cử tri Mỹ có ít nhất một nửa không bằng lòng các chính sách của Tổng thống Trump. Cuộc bầu cử lần này ảnh hưởng và lôi kéo cả những người từng bàng quan với chuyện chính trị. Bà Trương Minh Ánh, một cư dân ở Tampa, Florida, là một đơn cử. Bà Ánh nói với VOA rằng bà không quan tâm lắm đến chính trị và chưa từng đi bầu cử ở Mỹ, nhưng nhấn mạnh rằng lần này bà nhất định đi bầu và sẽ bầu cho ông Trump.
Phần đông người Việt Nam đến đây thì là diện tị nạn. Và chúng ta cũng đã có được cái kinh nghiệm xương máu sống với Cộng sản như thế nào rồi. Cho nên khi mà Tổng thống Donald Trump, cái đường lối mà ông đối ngoại đó thì mình rất là thích, là tại vì ngăn chặn được cái sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Và nói giận gì thì nói, mặc dù đây là quê hương thứ hai của chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng vẫn nhìn về quê mẹ, cũng vẫn muốn cho được một nước Việt Nam thật sự là tự do dân chủ á. Cho nên mình ủng hộ vấn đề đó. Thứ nhất là mình muốn ngăn chặn cái vấn đề sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Cái thứ hai là những cái vấn đề mà đối nội của Tổng thống Trump, cũng như là về vấn đề kinh tế, giúp đỡ vấn đề công ăn việc làm, và không để cho cái sự mà tổn thất cho tiền thuế của người dân đó, cho những cái chương trình mà vô bổ, hoặc là đối lại những cái chương trình mà Tổng thống Obama trước kia đã làm mà gây ảnh hưởng đến như là cho ISIS, rồi OFA, rồi vấn đề Black Lives Matter. Những cái vấn đề đó mình thấy là Tổng thống làm đúng theo cái đường hướng mà những người thật sự yêu tự do và muốn cái sự công bằng đạt được điều đó cho cái sự an ninh cho dân chúng Hoa Kỳ. Và chúng ta cũng là bây giờ mặc dù là người Việt nhưng mà chúng ta cũng là người Mỹ, và tương lai của các con, các cháu của mình nữa, cho nên mình phải nhìn xa. Và đó là quyết định tại sao mà mình đang tham gia vào chương trình mà cha ta giúp đỡ. Thêm phần nữa là có nhiều cụ Việt Nam ở đây. Mình biết là Florida là swing state, cũng như những cái state khác như Texas hay là Arizona, Pennsylvania, Wisconsin cũng có nhiều người Việt Nam ở lắm. Và những cụ già như trước giờ thật sự là Minh Ánh không có đi bầu, nhưng mà kỳ này là sẽ ráng đi, hoặc là đi bầu mà cũng không biết là lựa chọn cử tri nào hết. Thầy thì nghĩ là ô, ông tổng thống này dân chủ hay cộng hòa lên thì cũng như vậy thôi. Mình cũng là một người dân nhỏ bé, mình đâu có tiếng nói gì đâu, thì mình cũng có việc làm, mình cũng có được cơ ngơi ngày hôm nay, thì mình cũng không có quan trọng hóa vấn đề chính trị lắm. Nhưng mà dịp này thì mình còn phải làm, là tại vì trước cái sự thương vong bị lệ thuộc vào đảng cộng sản này nọ đó, thì mình nhất định là mình không để cho con cháu của mình nó phải qua cái đau khổ như mình. Cho nên rồi nghe những cụ già, tại mình hay làm thiện nguyện cho những cái senior center đó. Rồi cũng thích giúp cộng đồng Việt Nam nhiều lắm. Thì thấy có nhiều cụ cũng hăng hái mà rất là dễ thương, cũng nói cho làm sao mà giúp cho bác đi bầu con. Thì mình mới nghĩ là tại sao mình không làm điều đó cho một bác và cho nhiều bác nữa. Thì mình mới chuẩn bị mình làm chương trình này, và mình cũng hy vọng rằng các bác có được tiếng nói, mặc dù có gần đất xa trời đi nữa, nhưng mà một cái lá phiếu, như đã biết là trong lịch sử đó, ông Bush chỉ có hơn có vài trăm phiếu ở Florida thôi mà thắng. Thì mình thấy là người Việt Nam mình ở đây tới mấy chục ngàn người lận mà, chẳng lẽ không có được vài trăm phiếu sao? Cho nên vì lý do đó mà mình ủng hộ.
Trong khi đó, ông Vũ Bảo Kỳ, cựu thành viên của ban cố vấn của Tổng thống George W. Bush về người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương, hiện là chuyên viên kinh tế tài chính của một công ty cố vấn chiến lược ở Atlanta, Georgia, Cho VOA biết rằng ông từng là người ủng hộ đảng Cộng Hòa, nhưng rất nghi ngờ về các chính sách của Tổng thống Donald Trump. Ông nói với VOA.
Actually, nói thật thì tôi lại không có một cái khuynh hướng để mà khuyến khích đồng bào chúng ta đi bỏ phiếu ủng hộ Trump. Riêng tôi đó thì tôi thấy là ông Trump càng ngày ông càng mất cái uy tín qua những cái hành động, cái lời nói của ông đó. Là đây là cái cơ hội để mà chúng ta lên tiếng, và là tại vì tôi thấy đó là tôi cũng muốn khuyến khích cái thế hệ trẻ càng ngày phải lên tiếng để mà đóng góp vô đi. Tôi rất tiếc là trong một số năm nay đó có những cái fake news, những cái gọi là những cái trò chơi nó không có tốt lắm mà ông Trump ông đã đưa ra, và nó gần như là nó tuyên truyền cho một cái thành phần không có công lý. Và tôi đang, và đồng thời là tôi muốn nêu lên là mình cần đi danh bỏ phiếu và mình cần đóng góp mạnh mẽ hơn trong cái công cuộc xây dựng đất nước.
Bà Trương Minh Ánh bày tỏ lo ngại về những điều mà bà cho là ảnh hưởng của khuynh hướng thiên xã hội chủ nghĩa trong cộng đồng người gốc Việt trẻ, mà nguyên nhân theo bà là có thể do một phần của nền giáo dục và truyền thông Mỹ. Bà nói, người Mỹ gốc Việt đã bao năm lánh nạn cộng sản, chúng ta phải vận động để giới trẻ nhận thức và ủng hộ Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản. Ghi nhận của VOA từ các cuộc phỏng vấn thực hiện hồi tháng 10/2018 với một số cử tri gốc Việt, thì người thuộc thế hệ lớn tuổi nói họ hài lòng với thành tích của Tổng thống trong các vấn đề kinh tế Mỹ cũng như lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc, và nói sẽ bỏ phiếu cho các ứng viên Cộng Hòa. Trong khi đó, người thuộc thế hệ trẻ hơn mà VOA phỏng vấn, họ nói họ quan tâm đến chính sách di trú, chăm sóc y tế, kiểm soát giá thuê nhà, và nói sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Dân Chủ.